Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 27 tháng 6 năm 2015 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Thủ tướng Pháp cảnh báo có thể xảy ra thêm những vụ khủng bố ở Pháp. Ngoại trưởng Iran tuyên bố có thể đạt được thỏa thuận hạt nhân trước thời hạn chót nếu nhóm B5-1 không đưa ra những đòi hỏi quá đáng. Và Nam Triều Tiên báo cáo một ca bệnh MERS mới.
Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tin viên Mary Alice Salinas tường trình về phúc trình nhân quyền của Hoa Kỳ, nêu rõ vai trò của các nhóm khủng bố, các vụ xung đột và tham nhũng. Thông tin viên Joyce Hoang tường trình về việc Trung Quốc gia tăng việc sử dụng tàu dân sự cho mục đích quân sự. Tiếp theo, Hoài Hương sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Đời sống văn hóa. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thủ tướng Pháp ông Manuel Valls ngày hôm nay cảnh báo là có thể xảy ra thêm những vụ khủng bố ở Pháp, tiếp theo sau 3 vụ tấn công khủng bố hôm thứ Sáu ở Pháp, Tunisia và Kuwait. Các nhà lãnh đạo thế giới đã lên án những vụ tấn công giết hại mấy mươi người trong vòng vài giờ đồng hồ. Nhóm nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công tại một khu nghỉ mát ven biển ở Tunisia, giết chết hơn 30 người, hầu hết là du khách. Nhóm này cũng nhận trách nhiệm đối với vụ nổ bom tự sát tại một đền thờ của người Hồi giáo Shia ở Kuwait, là nơi có hơn 20 người bị thiệt mạng. Tại Pháp, thì một kẻ tấn công đã tông xe vào một công ty dầu lửa có bản doanh ở Mỹ rồi chặt đầu một thương gia. Giới hữu trách nói rằng hung thủ đã bị bắt. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ông Ban Ki-moon tuyên bố thủ phạm của những hành vi bạo động này phải được mang ra trước ánh sáng công lý một cách nhanh chóng. Ngoại trưởng Iran ông Javad Zarif nói có thể có được một hiệp định toàn diện về chương trình hạt nhân của Iran trước thời hạn chót nếu phía bên kia có thái độ hợp lý. Ông Zarif đã nói như thế với truyền thông nhà nước Iran ngày hôm nay trước khi ông đến dự cuộc họp với Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry tại Vienna. Ông Zarif nói, nếu phía bên kia thực hiện những bước tiến tích cực và không đưa ra những đòi hỏi quá đáng thì chúng tôi chắc chắn sẽ đạt được một thỏa thuận có lợi cho tất cả mọi người. Hoa Kỳ cùng với 5 nước đối tác trong cuộc đàm phán sẽ tìm cách đạt được thỏa thuận chung cuộc trước thời hạn chót từ ấn định là ngày 30 tháng 6, trong lúc nhiều giới chức dự kiến sẽ không có thỏa thuận trước thời hạn chót. Một nhà ngoại giao cấp cao của Tây Phương cho biết các vấn đề vẫn còn cần phải giải quyết, gồm có các cuộc thanh sát của Liên Hiệp Quốc tại các địa điểm ở Iran, vấn đề minh bạch, vấn đề chế tài và khía cạnh quân sự có thể có của chương trình hạt nhân của Iran. Iran đã đạt được một thỏa thuận khung với nhóm B5-1 gồm Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và Đức vào ngày 2 tháng 4. Các nhà thương thuyết hiện đang tìm cách đạt được thỏa thuận chung cuộc nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của Iran để đổi lấy việc giảm thiểu hoặc dỡ bỏ các biện pháp chế tài.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Nam Triều Tiên ngày hôm nay báo cáo một ca bệnh MERS mới, nâng tổng số ca bệnh hội chứng hô hấp trung đông ở nước này lên tới 182, tức là con số lớn nhất bên ngoài Ả Rập Xê Út. Bộ Y tế Nam Triều Tiên nói rằng số ca tử vong vẫn giữ nguyên ở mức 31 người. Hồi tuần trước, Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng tầm mức của vụ bùng phát dịch MERS ở Nam Triều Tiên tăng cao bởi vì giới hữu trách nước này không áp dụng những biện pháp kiểm soát thích đáng. Tổ chức Y tế Thế giới nói rằng có một sự thiếu hiểu biết về những mối rủi ro của bệnh MERS trong giới nhân viên y tế và những biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh tại các bệnh viện không thỏa đáng. Tuy nhiên, cơ quan của Liên Hợp Quốc này nói rằng vụ bùng phát chưa được xem là một tình huống khẩn cấp y tế công cộng gây lo ngại cho cộng đồng quốc tế. Tại Nam Á, thì số tử vong vì đợt nắng nóng ở Pakistan đã vượt mức 1.000 người và theo dự kiến thì con số này sẽ còn gia tăng. Đợt nắng nóng đã lên tới đỉnh điểm ngày hôm nay là khi nhiệt độ lên tới 45 độ C ở Karachi, là nơi có nhiều nghĩa trang không còn đất trống để chôn. Nhiều người đã than phiền về sự ứng phó bất cập của chính quyền, trong lúc các bệnh viện trong thành phố tràn ngập những người ngã bệnh vì nóng và quân đội đã phải thiết lập các bệnh viện giả chiến để đối phó. Theo dữ liệu thì tình hình sẽ được cải thiện vào trung tuần tháng 7 khi mùa mưa hàng năm bắt đầu. Thủ tướng Hy Lạp đã quyết định tổ chức trưng cầu dân ý về kết quả cuộc đàm phán với các chủ nợ quốc tế về kế hoạch cứu nguy tài chính. Thủ tướng Alexis Tsipras loan báo quyết định bất ngờ này trên đài truyền hình vào sáng thứ Bảy và ông cho biết cuộc trưng cầu dân ý sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 7. Ông nói rằng một phiên họp khẩn của Quốc hội sẽ được triệu tập vào sáng ngày hôm nay để phê chuẩn quyết định của ông. Ông Tsipras đã quyết định như vậy vài giờ sau khi vòng điều đình mới nhất với các chủ nợ Âu Châu và Quỹ tiền tệ quốc tế không mang lại một thỏa thuận. Các vị bộ trưởng tài chính của khu vực Euro gồm 19 nước sẽ họp tại Brussels ngày hôm nay trong nỗ lực cuối để đạt được thỏa thuận. Thủ tướng Đức bà Angela Merkel hôm thứ Sáu cho báo chí biết rằng không còn nhiều thời giờ để có được một thỏa hiệp về cứu nguy cho Hy Lạp và mọi nỗ lực phải được thực hiện trong ngày thứ Bảy này để tìm kiếm một giải pháp. Tại trung đông, từ một tổ chức tranh đấu của người Syria cho biết là các chiến binh người Kurd đã đánh đuổi nhà nước Hồi giáo ra khỏi thị trấn Kobani ở Syria, hai ngày sau khi những phần tử Hồi giáo cực đoan chiếm cứ một số khu xóm của thị trấn biên giới này. Có ít nhất 174 thường dân bị thiệt mạng trong vụ xung đột kể từ khi nhà nước Hồi giáo xâm nhập thị trấn Kobani hôm thứ Năm. Hãng thông tấn AP cho biết các lực lượng người Kurd giờ đây đang tìm kiếm những chiến binh nhà nước Hồi giáo có thể còn lẩn trốn trong thị trấn. Lực lượng của người Kurd với sự yểm trợ của những vụ không kích của liên minh do Mỹ dẫn đầu đã chiếm lại Kobani từ tay nhà nước Hồi giáo hồi đầu năm nay và họ đã dần dà làm giảm bớt sự kiểm soát của nhóm nhà nước Hồi giáo đối với những khu vực khác trong vùng biên giới. Tại Hoa Kỳ, thì một tù nhân trốn khỏi một nhà tù tiểu bang ở New York đã bị cảnh sát bắn chết. Thống đốc New York, ông Andrew Cuomo hôm thứ Sáu nói rằng Richard Matt, can tội giết người, đã bị cảnh sát bắn chết sau khi một cư dân báo với cảnh sát là ông nghe thấy tiếng súng săn tại một căn nhà trong khu cấm trại ở Malone, New York. Ông Cuomo cho biết nhân viên biên phòng được trực thăng chở tới khu vực này và họ đã ngửi thấy mùi thuốc súng ở gần đó. Thống đốc Cuomo nói chưa hết chưa biết là kẻ vượt ngục chung là David Squat có mặt cùng với Richard Matt khi xảy ra vụ nổ súng hay không. Hai tù nhân này đã trốn khỏi nhà tù Clinton ở mạn bắc tiểu bang New York gần biên giới Canada cách nay 3 tuần, làm bùng ra một cuộc truy lùng quy mô lớn. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama nói việc tối cao phá viện hôm thứ Sáu loan báo phán quyết cho rằng những người đồng giới tính có quyền kết hôn ở bất cứ nơi nào trên nước Mỹ là một chiến thắng của nước Mỹ. Với 5 phiếu thuận và 4 phiếu chống, tối cao Pháp viện Hoa Kỳ cho rằng sự bảo đảm trong hiến pháp của Mỹ về thủ tục pháp lý và quyền được bảo vệ bình đẳng có hiệu lực vượt trội đối với bất kỳ mưu toan nào của các tiểu bang nhằm đặt hôn nhân đồng tính ra ngoài vòng pháp luật. Hiện nay, các cặp đồng tính có quyền kết hôn tại 36 tiểu bang và thủ đô Washington. Phán quyết mới nhất của tối cao Pháp viện nới rộng quyền này tới tất cả 50 tiểu bang. Phán quyết này là sự nới rộng quan trọng nhất của tối cao Pháp viện về quyền kết hôn ở nước Mỹ kể từ phán quyết có tính chất dấu mốc vào năm 1967 để hủy bỏ các luật lệ cấm hôn nhân dị chủng của các tiểu bang. Tại Phi Châu, thì các đảng đối lập ở Burundi cho biết họ sẽ không tham gia các cuộc bầu cử để phản đối việc Tổng thống nước này ra tranh cử cho nhiệm kỳ thứ ba. Các tổ chức đối lập hôm thứ Sáu nói họ sẽ tẩy chay cả cuộc bầu cử quốc hội vào thứ Hai tuần sau và cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 15 tháng 7 bởi vì không thể có được một cuộc bầu cử công bằng vào lúc này. Cũng trong ngày thứ Sáu, Hoa Kỳ cho biết sẽ ngưng trợ giúp kỹ thuật cho Ủy ban bầu cử Burundi bởi vì Tổng thống Pierre Nkurunziza muốn tranh cử cho nhiệm kỳ thứ ba. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ông John Kirby nói rằng Hoa Kỳ ủng hộ lời kêu gọi của Liên Hiệp Phi Châu đòi hoãn cuộc bầu cử cho tới khi tất cả các đảng phái có thể đồng ý với nhau về một thời biểu và về những điều kiện cần thiết của một cuộc đầu phiếu. Trước đó, trong ngày thứ Sáu, thì Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon cũng kêu gọi Burundi hoãn cuộc bầu cử cho tới khi có được điều mà ông gọi là một hoàn cảnh thuận lợi cho những cuộc bầu cử có tính chất bao gồm nhiều thành phần, hòa bình và minh bạch.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, phúc trình năm 2014 của chính phủ Hoa Kỳ về tình trạng nhân quyền nêu bật các nhóm khủng bố, xung đột gia tăng và tham nhũng cùng quản trị yếu kém là những vấn đề then chốt trên khắp thế giới. Nhưng phúc trình cũng viện dẫn một vài tiến bộ. Thông tin viên Đài Tiếng nói Hoa Kỳ Mary Alice Salinas ghi nhận chi tiết về bản phúc trình thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vừa công bố hôm thứ Năm trong bài tường trình do Minh Phượng trình bày chi tiết sau đây.
sự trỗi dậy của các tổ chức khủng bố như Nhà nước Hồi giáo, những vụ đàn áp của các chính phủ nhắm vào giới bất đồng tại các nước như Ai Cập và một sự gia tăng xung đột như ở miền đông Ukraine. Các biến cố như thế khiến cho năm 2014 trở thành một năm gay go cho nhân quyền, theo nhận định của Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry, người công bố bản phúc trình.
The message at the heart of these reports is that countries do best when their citizens fully...
Thông điệp chính của bản phúc trình này là các nước đạt được thành tích tốt nhất khi công dân được hưởng đầy đủ các quyền và tự do mà họ phải được hưởng.
Tại Trung Đông, bản phúc trình quy trách Nhà nước Hồi giáo và các nhóm cực đoan khác đã gây ra những tội ác tày trời, các vụ khủng hoảng nhân đạo và sự thất tán của hàng triệu người ở Syria và Iraq. Tại châu Phi, chính phủ tham nhũng và quản trị kém bị cho là đã tạo ra đất dụng võ cho những nhóm như Boko Haram và Al-Shabaab.
When trust in government is lost, other more harmful forces...
Khi lòng tin đối với chính phủ bị mất đi, các lực lượng xấu hơn luôn tìm cách lấp đầy khoảng trống.
Tại châu Âu, Nga bị viện dẫn là đã siết chặt cộng kềm đối với truyền thông cởi mở, xã hội dân sự và những tiếng nói bất đồng. Tại châu Á, Trung Quốc và Thái Lan bị cáo buộc là bóp nghẹt các quyền tự do dân sự. Tại châu Mỹ Latin, Venezuela bị viện dẫn là sách nhiễu và bắt giữ những người chỉ trích chính phủ. Các chính phủ khác như Iran, Eritrea, Ethiopia và Ả Rập Xê Út bị tố cáo là nhắm mục tiêu vào các ký giả, các blogger và những người chỉ trích bất bạo động. Các giới chức Hoa Kỳ nói mặc dầu sự thụt lùi đối với các xã hội dân sự tìm cách thay đổi là điều đáng lo ngại, nó cũng là dấu hiệu của tiến bộ.
Threatening to many authoritarian governments, and that can be very depressing.
Đó là điểm xấu đối với nhiều chính phủ độc tài, và điều đó có thể rất đáng buồn. Chúng ta phải tự nhắc nhở là một lý do các chính phủ như Nga, Trung Quốc, như Azerbaijan, như Ethiopia, v.v. đang đi giật lùi, là bởi vì hình thức hoạt động này cực kỳ hữu hiệu và đã thúc đẩy thế giới hướng tới sự tôn trọng hơn dành cho các quyền tự do dân chủ.
Đó là nhận định của trợ lý Ngoại trưởng Tom Malinowski. Ngoại trưởng Kerry thừa nhận Hoa Kỳ có các vấn đề về bất đồng chủng tộc và bất ổn trong năm vừa qua. Ông Kerry tỏ ý hy vọng rằng một số khu vực có vấn đề sẽ được thúc đẩy tạo ra những thay đổi dẫn tới tình trạng nhân quyền tốt đẹp hơn.
Thưa quý vị, Trung Quốc mới đây đã ra lệnh bắt buộc những chiếc tàu dân sự mới phải được đóng dựa theo các chi tiết kỹ thuật của tàu quân sự. Các nhà phân tích cho rằng hành động này có thể giúp tăng cường những nỗ lực của Bắc Kinh để khẳng định yêu sách chủ quyền ở Biển Đông Trung Hoa và Biển Nam Trung Hoa, và bổ sung cho những nỗ lực của quân đội Trung Quốc nhằm nới rộng tầm hoạt động của hải quân. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Joyce Hoang của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Một bản phúc trình về tình báo hải quân của Mỹ công bố hồi đầu năm nay cho biết là Bắc Kinh đã nới rộng đội tàu tuần duyên dân sự của họ thành đội tàu tuần duyên lớn nhất thế giới và dùng những chiếc tàu dân sự đó để củng cố cho các yêu sách chủ quyền tại những vùng biển có tranh chấp. Điều này khiến cho các nhà phân tích gọi đội tàu đó là lực lượng hải quân thứ nhì của Trung Quốc. Tuần trước, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết chính phủ đã chấp thuận những quy định hướng dẫn mới để đòi hỏi các hãng đóng tàu tư nhân phải dành thêm chỗ trên những chiếc tàu mới để phục vụ cho hải quân trong thời chiến. Quốc hội Trung Quốc cũng đang soạn thảo một dự luật giao thông quốc phòng nhằm giúp cho các công ty đóng tàu đài thọ những phí tổn để làm cho tàu bè có thể dùng vào mục đích quân sự và thực hiện những chương trình bảo hiểm để đòi bồi thường cho tàu dân sự bị thiệt hại trong những chiến dịch quân sự. Tờ Nhân dân Nhật báo của nhà nước Trung Quốc trích lời các chuyên gia nói rằng những đòi hỏi này làm cho Trung Quốc có thể chuyển đổi đoàn tàu dân dụng khá lớn của mình thành sức mạnh quân sự. Bài báo cũng cho biết là tính cho đến cuối năm ngoái, Trung Quốc có khoảng 172.000 tàu dân dụng. Ông James North, một nhà nghiên cứu cấp cao của Viện Chính sách Thế giới ở Washington, nói rằng kế hoạch mới về tàu dân dụng có thể là một dấu hiệu cho thấy quyết tâm mỗi ngày một lớn của Trung Quốc ở Á Châu.
Nó có thể nhắm tới việc cảnh báo các nước khác trong khu vực là Trung Quốc có thái độ rất nghiêm túc đối với những yêu sách chủ quyền ở Biển Đông và sẵn sàng hậu thuẫn cho những yêu sách đó bằng sức mạnh quân sự trong tương lai. Nó có thể được xem là một lời cảnh báo.
Ông Nolte cho biết, việc xây dựng những chiếc tàu dân sự để bổ túc cho hải quân là một việc mà nhiều nước trên thế giới đã làm và đang làm, vì đó là một việc có ích về phương diện kinh tế. Hoa Kỳ đã làm như vậy sau Thế chiến thứ nhất. Nước Anh cũng làm như vậy trong cuộc chiến đảo Falklands năm 1982, và giờ đây Trung Quốc đang nối gót. Các nhà phân tích cho biết là dựa trên những bài tường thuật của Trung Quốc về kế hoạch này, thì rõ ràng là Trung Quốc đang lấy cảm hứng từ các luật lệ của Mỹ để trợ cấp và bảo hiểm cho các chiếc tàu dân dụng có thể được dùng vào mục đích quân sự. Ông Nolte của Viện Chính sách Thế giới nói rằng, điều quan trọng hơn nữa là kế hoạch này có thể hỗ trợ cho tham vọng của Trung Quốc để xây dựng một đội tàu viễn dương và nới rộng hoạt động tới những nơi cách xa vùng duyên hải của họ.
Kế hoạch này có thể nói là một sự tiến hóa của Trung Quốc, bởi vì từ trước tới nay, Trung Quốc chưa tìm cách thực hiện nhiều hoạt động xa bờ như họ đang tìm cách thực hiện vào lúc này. Và họ hoạt động xa bờ nhiều chừng nào thì họ càng cần tới sự phụ trợ của các tàu dân sự nhiều chừng đó.
Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, có 5 loại tàu dân sự sẽ phải tuân theo những quy định mới. Đó là tàu container, tàu há mồm, tàu đa dụng, tàu chở nông khoáng sản và tàu chở hàng rời. Ông Nolte cho biết là trong các loại tàu đó, tàu há mồm rất có ích cho việc chở quân xa và khí tài quân sự từ các cảng địa phương tới những hòn đảo giữa đường. Ông Lâm Trung Bân, một nhà phân tích chiến lược từng giữ chức Thứ trưởng Quốc phòng Đài Loan, nói rằng hễ còn quá sớm để biết được kế hoạch này sẽ tăng cường khả năng hải quân của Trung Quốc tới mức nào. Nhưng ông nói rằng qua kế hoạch này, Bắc Kinh muốn bày tỏ một lập trường cứng rắn đối với các nước láng giềng ở Á Châu, và điều đó làm tăng uy tín của các nhà lãnh đạo Trung Quốc đối với dân chúng của họ.
Cả Trung Quốc lẫn các nước láng giềng của họ đang tỏ vẻ cứng rắn. Tuy nhiên, họ biết rằng họ không thể để cho tình hình căng thẳng hiện nay leo thang thành những vụ xung đột quân sự. Điều đó sẽ gây thương tổn cho kinh tế của họ. Do đó tôi xem việc này là một việc mà tôi gọi là làm hung ở nước ngoài để tăng uy tín trong nước.
Ông Lâm Trung Bân cho rằng sự làm hung này đặc biệt quan trọng đối với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, vì ông Tập đang thúc đẩy cho một kế hoạch cải cách quy mô lớn ở trong nước và không thể để cho dân chúng nghĩ rằng ông ấy có thái độ nhu nhược trên trường quốc tế. Ông Lâm Trung Bân cũng cho rằng sự làm hung của Trung Quốc cũng phục vụ cho một mục đích ngoại giao trong lúc ông Tập Cận Bình đang chuẩn bị để hội đàm với các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ. Ông Tập Cận Bình sẽ thực hiện chuyến viếng thăm chính thức đầu tiên tới Washington và sẽ hội kiến Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vào tháng 9 tới đây.
Thưa quý vị, sự ra đi của nghệ sĩ kèn saxophone Ornette Coleman hôm 11 tháng 6 là tin gây chấn động cho vô số fans của ông ở khắp mọi nơi. Thế giới thương tiếc một nghệ sĩ được mô tả là người đã viết lại ngôn ngữ nhạc jazz và trở thành nguồn cảm hứng của các nghệ sĩ đương thời cũng như các thế hệ nghệ sĩ đến sau ông. Một đời sống văn hóa do Hoài Hương phụ trách lần này xin được dành để điểm qua một số chi tiết về cuộc đời và những cao điểm trong sự nghiệp lừng lẫy của người nghệ sĩ tài hoa này. Mời quý vị cùng theo dõi.
Báo chí ca tụng Ornette Coleman là người nghệ sĩ có ảnh hưởng nhiều nhất trong mọi thời đại. Giới truyền thông quốc tế và các tờ báo có uy tín nhất nước Mỹ nhắc tới công lớn của ông khi cùng với John Coltrane tạo ra dòng nhạc free jazz mà báo The New York Times miêu tả là dòng nhạc đã phá vỡ những gò bó truyền thống, giúp cho người nghệ sĩ thể hiện sự sáng tạo của mình một cách tự do. Cái mới trong âm nhạc của ông luôn luôn thách thức những truyền thống của nhạc jazz. Những album được đánh giá là hay nhất và có nhiều ảnh hưởng nhất của ông gồm có Change of the Century, Thay đổi của thế kỷ, The Shape of Jazz to Come, Hình thức nhạc jazz trong tương lai, và This is the music. Đây là âm nhạc của chúng tôi. Các album này cuối cùng đã đánh đổ được bức tường hoài nghi ban đầu và những lời công kích của một số nhạc sĩ để cuối cùng được công nhận là những album hay nhất trong lịch sử của nhạc jazz.
Randolph Dennard Ornette Coleman ra đời tại Fort Worth vào ngày 9 tháng 3 năm 1930 và sinh sống trong một căn nhà gần một đường ray xe lửa. Theo báo New York Times, cha ông qua đời khi Ornette mới lên 7 tuổi. Người cha Randolph Coleman là một công nhân xây dựng và đầu bếp. Mẹ ông tên Rosa, làm thư ký cho một nhà quan. Ông thường thích thú kể rằng cả cha lẫn mẹ ông đều ra đời vào ngày lễ Giáng sinh. Ornette Coleman theo học trường trung học Terrell High, cái nôi nuôi dưỡng các hạt giống nhạc jazz mới. Ba trong số các thành viên trong ban nhạc jazz của Ornette đều đã mài đũng quần tại ngôi trường này. Đó là nghệ sĩ saxophone Dewey Redman và các tay trống Charles Moffett và Ronald Shannon Jackson. Ornette bắt đầu thổi kèn saxophone vào năm 14 tuổi, sau khi được mẹ tặng cho một cây kèn. Tự tìm hiểu bằng cách lắng nghe âm nhạc, Coleman sau này chơi đàn alto, rồi sau đó thổi saxophone tenor cho các ban nhạc Rhythms and Blues khắp tiểu bang Texas. Rất sớm, ông bị cuốn hút bởi dòng nhạc jazz bebop. Dòng nhạc jazz mới, lạ lẫm này, đã gây không ít khó khăn cho ông. Coleman bị một ban nhạc sĩ hành hung bên ngoài một hí viện ở Baton Rouge, tiểu bang Louisiana, vì cách chơi nhạc jazz lạ lẫm của ông. Giai thoại đó, sau này, được ông kể lại với nhiều chi tiết khác nhau, chẳng hạn như ban nhạc sĩ ấy đã giận dữ ném cây kèn saxophone của ông ra ngoài đường, xuống một ngọn đồi hay một con vực.
Từ Louisiana, Ornette Coleman rời về Los Angeles sinh sống và hợp tác với Pee Wee Clayton, người cầm đầu một ban nhạc Rhythms and Blues. Tại Los Angeles, Ornette đã gặp những nghệ sĩ tâm đầu ý hợp, yêu thích phong cách nhạc jazz mới của ông. Ornette lập gia đình với thi sĩ Jane Cortez vào năm 1954. Cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm đã cho ra đời một cậu con trai, sau này trở thành một tay trống, hợp tác với cha trong những album thành công nhất của ông. Thoạt tiên bị chỉ trích và đôi khi bị chế nhạo, những album của Ornette Coleman rốt cuộc đã được công nhận là những album hay nhất trong lịch sử nhạc jazz. Năm 2007, ông đoạt danh hiệu là nhạc sĩ viết nhạc jazz xuất sắc nhất của giải Pulitzer, một vinh dự cao quý bởi vì ông chỉ là nhạc sĩ jazz thứ nhì trong lịch sử đoạt được danh hiệu này. Trong cùng năm, album Sound Grammar, ngữ pháp âm thanh, trong đó Ornette hợp tác cùng con trai là Delardo Coleman, đã đưa người nghệ sĩ này lên đỉnh vinh quang tại Jazz Awards 2007 với 4 danh hiệu khác nhau, kể cả nhạc sĩ của năm và nhạc công thổi kèn saxophone xuất sắc nhất.
Nhà soạn nhạc và nghệ sĩ thổi kèn saxophone tài hoa được ngưỡng mộ rộng rãi ở châu Âu. Ngoài việc trình diễn tại lễ hội nhạc jazz nổi tiếng ở Montreux, Thụy Sĩ, ông còn được mời làm giám đốc nghệ thuật của lễ hội Meltdown thường niên lần thứ 16 ở trung tâm South Bank ở London. Năm 2007, ông được trao tặng giải Grammy về những thành quả suốt đời. Sự ra đi của người nhạc sĩ tài hoa hôm 11 tháng 6 năm 2015 ở tuổi 85 là một mất mát lớn cho làng nhạc jazz và giới hâm mộ dòng nhạc này ở khắp mọi nơi.
Đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời sống văn hóa của VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tối thứ Bảy tuần tới, cũng trên làn sóng này của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Thủ tướng Pháp ông Manuel Valls ngày hôm nay cảnh báo là có thể xảy ra thêm những vụ khủng bố ở Pháp, tiếp theo sau 3 vụ tấn công khủng bố hôm thứ Sáu ở Pháp, Tunisia và Kuwait. Các nhà lãnh đạo thế giới đã lên án những vụ tấn công giết hại mấy mươi người trong vòng vài giờ đồng hồ. Nhóm nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công tại một khu nghỉ mát ven biển ở Tunisia giết chết hơn 30 người. Nhóm này cũng nhận trách nhiệm đối với vụ nổ bom tự sát tại một đền thờ của người Hồi giáo Shia ở Kuwait, nơi có hơn 20 người bị thiệt mạng. Tại Pháp, thì một kẻ tấn công đã tông xe vào một công ty dầu lửa có bản doanh ở Mỹ rồi chặt đầu một thương gia. Giới đất nói rằng hung thủ đã bị bắt. Ngoại trưởng Iran ông Javad Zarif nói có thể có được một hiệp định toàn diện về chương trình hạt nhân của Iran trước thời hạn chót nếu phía bên kia có thái độ hợp lý. Ông Zarif nói như thế với truyền thông nhà nước Iran ngày hôm nay trước khi đến dự cuộc họp với Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry tại Vienna. Nam Triều Tiên ngày hôm nay báo cáo một ca bệnh MERS mới, nâng tổng số ca bệnh hội chứng hô hấp Trung Đông ở nước này lên tới 182, tức là con số lớn nhất bên ngoài Ả Rập Xê Út. Bộ Y tế ở Seoul cho biết số ca tử vong vẫn giữ nguyên ở mức 31 người. Tại Nam Á, thì số tử vong vì đợt nắng nóng ở Pakistan đã vượt mức 1.000 người và dự kiến sẽ còn gia tăng. Đợt nắng nóng đã lên tới đỉnh điểm ngày hôm nay là lúc mà nhiệt độ lên tới 45 độ C ở Karachi, nơi có nhiều nghĩa trang không còn đất trống để chôn. Thủ tướng Hy Lạp đã quyết định tổ chức trưng cầu dân ý về kết quả cuộc đàm phán với các chủ nợ quốc tế về kế hoạch cứu nguy tài chính. Thủ tướng Alexis Tsipras loan báo quyết định bất ngờ này trên đài truyền hình vào sáng ngày thứ Bảy và ông cho biết cuộc trưng cầu dân ý sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 7. Ông nói rằng một phiên họp khẩn của Quốc hội sẽ được triệu tập vào sáng ngày hôm nay để phê chuẩn quyết định của ông. Ông Tsipras đã quyết định như vậy vài giờ sau khi vòng điều đình mới nhất với các chủ nợ Âu Châu và Quỹ tiền tệ quốc tế không mang lại một thỏa thuận. Một tổ chức tranh đấu của người Syria cho biết các chiến binh người Kurd đã đánh đuổi nhóm nhà nước Hồi giáo ra khỏi thị trấn Kobani ở Syria, hai ngày sau khi những phần tử Hồi giáo cực đoan chiếm cứ một số khu xóm ở thị trấn biên giới này. Ít nhất 147 thường dân đã bị thiệt mạng trong vụ xung đột kể từ khi nhóm nhà nước Hồi giáo xâm nhập thị trấn hôm thứ Năm. Một tù nhân trốn khỏi một nhà tù tiểu bang ở New York đã bị cảnh sát Mỹ bắn chết. Thống đốc tiểu bang New York, ông Andrew Cuomo hôm thứ Sáu nói rằng Richard Matt, can tội giết người, đã bị cảnh sát bắn chết sau khi một cư dân báo với cảnh sát là ông nghe thấy tiếng súng săn tại một căn nhà trong khu cắm trại ở Malone, New York. Thống đốc Cuomo cho biết nhân viên biên phòng được trở thăng chở tới khu vực này và ngửi thấy mùi thuốc súng ở gần đó. Thống đốc Cuomo nói Jared hiện giờ chưa biết là kẻ vượt ngục chung có tên là David Sweat có mặt cùng với Richard Matt khi xảy ra vụ nổ súng này hay không.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.